Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Crimea, Đức, Đan Mạch và Mỹ. Tiếp đó là tin tức về một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh bị đưa ra xét xử chỉ vì đức tin của mình. Cuối cùng là câu chuyện của một phụ nữ ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã khỏi 15 căn bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Công ở Crimea. Ngày 8 tháng 9, thành phố du lịch Su Đắc trên bờ biển Crimea đã tổ chức ngày thành phố. Các học viên nhân cơ hội này đã giới thiệu Pháp Luân Công cho hàng nghìn khách du lịch. Nhiều người muốn học các bài công pháp, một số người cảm nhận được ngay tác dụng giảm đau và cảm thấy thật dễ chịu. Trong lễ kỷ niệm, ông Henry Nekazov, người đứng đầu chính quyền thành phố Su Đắc, đã dừng chân ở quầy thông tin của các học viên. Một học viên đã nói với ông rằng Pháp Luân Công dạy chân, thiện, nhẫn. Người học viên nói, tôi 59 tuổi, nhưng tôi khỏe hơn cả lúc tôi 25 tuổi vì tu luyện pháp môn này. Bà đã tặng ông Nekazov một bông hoa sen giấy gấp thủ công với dòng chữ chân thiện nhẫn hảo, cùng với những tài liệu Pháp Luân Công khác. Tại quầy thông tin, các học viên dạy các em nhỏ cách gấp hoa sen giấy. Hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết trong văn hóa Trung Hoa. Các em nhỏ biết được rằng hoa sen tuy nở trong bùn đất nhưng vẫn giữ được vẻ thuần khiết và tuyệt đẹp. Nếu một người hành xử theo nguyên lý chân thiện nhẫn, người đó cũng sẽ lớn lên thuần khiết như một đóa sen. Nhiều phụ huynh cảm ơn các học viên vì đã dạy con họ nhiều đạo lý về việc đối xử tốt với mọi người và tính kỷ luật. Một người cha cho hay, ông không bao giờ nghĩ con trai mình sẽ ngồi yên ở đó gấp những bông hoa và thích thú vì điều đó. Một số em nhỏ nói rằng, các em cảm thấy yên bình khi ngồi gấp những bông hoa. Một cậu bé 10 tuổi không chỉ gấp hoa mà còn học các bài công pháp. Cậu bé nói, cậu sẽ tiếp tục tập luyện ở nhà. Tin tức thứ hai, khách đến thăm quầy thông tin Đại Pháp tại Hamburg, Đức hỏi, chúng tôi có thể học các bài công pháp ở đâu? Ngày 15 và 16 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hamburg đã tham gia lễ hội cộng đồng Winterhut thường niên với việc trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp còn được gọi là Pháp Luân Công. Khách đến thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp còn có thể được tặng một tờ giấy viết tên tiếng Hoa của họ bằng bút lông. Trong khi chờ viết tên, mọi người đọc các tờ rơi giới thiệu và trò chuyện với các học viên. Hai phụ nữ đứng cạnh quầy thông tin để xem biểu diễn bài công pháp. Một lúc sau, họ nói chuyện với một học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Một trong hai người hỏi ở Hamburg có lớp hướng dẫn nào không? Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng các học viên đã hướng dẫn các bài công pháp miễn phí tại vườn Bách Thảo vào các ngày Chủ nhật. Họ lấy một số tài liệu giới thiệu và nồng nhiệt cảm ơn người học viên đó. Một phụ nữ khoảng 50 tuổi hỏi liệu các bài công pháp có làm giảm căng thẳng hay không? Một học viên nói với bà rằng đây là môn tu luyện theo trường phái Phật. Bà còn hỏi thêm một số câu hỏi, tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc và lấy thông tin về điểm luyện công tập thể và các khóa hướng dẫn ở địa phương. Năm này qua năm khác, bằng cách tham gia vào các sự kiện cộng đồng như thế này, các học viên trên khắp thế giới đã khiến nhiều cư dân địa phương hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày đầu tiên của lễ hội, một cặp vợ chồng lớn tuổi đến từ Canada đã đến quầy thông tin và nói với một học viên, chúng tôi đã thấy Pháp Luân Công bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Vancouver. Nhiều người biết chính quyền Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Công. Tin tức thứ ba, giới thiệu Pháp Luân Công tại thủ đô tình nguyện châu Âu Aarhus ở Đan Mạch. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội thủ đô tình nguyện châu Âu tại Aarhus, một lễ hội dành cho các tình nguyện viên ở châu Âu vào ngày 22 tháng 9. Tham gia sự kiện này có trên 200 hiệp hội và các nhóm. Tại tòa thị chính thành phố và các địa điểm khác, có các chương trình biểu diễn âm nhạc, múa và các buổi thảo luận. Tin tức thứ tư, các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ. Tại tiểu bang Michigan, vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, ban tổ chức Ngày Quốc tế Choi đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Michigan đến biểu diễn các bài công pháp thiền định trên sân khấu, bởi họ đã gây ấn tượng tại lễ hội năm ngoái. Ban tổ chức còn tăng thời gian biểu diễn từ 15 phút vào năm ngoái lên 30 phút vào năm nay. Ông Dan Slater, thị trưởng thành phố Choi, đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp vào năm ngoái cho hay. Họ khiến tôi cảm thấy tĩnh tại và tràn đầy sinh lực. Bà Lisa Bika Grosky, chủ trì sự kiện Ngày Quốc tế, sau khi xem biểu diễn đã nói, năm ngoái, chúng tôi rất thích họ và cho rằng họ rất phù hợp để được mời đến biểu diễn vào ngày khai mạc sự kiện năm nay. Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người thư giãn, đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày bận rộn. Thành phố Choi nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của vùng đô thị Đi Choi. Lễ hội gia đình Choi thường niên năm nay được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 để kỷ niệm sự đa dạng của cộng đồng nơi đây. Ngày quốc tế rơi vào ngày 15 tháng 9 với các chương trình giải trí làm nổi bật một số nhóm sắc tộc. Tại tiểu bang Delaware, ngày cộng đồng Newark của tiểu bang được Phòng Công viên và Giải trí Newark, Học khu Krishna và Đại học Delaware đồng tài trợ. Sự kiện này được tổ chức trong khuôn viên trường đại học vào ngày 16 tháng 9 với gần 10.000 người tham gia. Hơn 250 nhà triển lãm tham gia sự kiện năm nay. Đây là một sự kiện nhộn nhịp với một khu ẩm thực, khu vui chơi trẻ em, nhiều khu vực biểu diễn và một khu vực triển lãm nghệ thuật và đồ thủ công mỹ nghệ. Một số học viên Pháp Luân Công trong những bộ trang phục màu vàng trình diễn các bài công pháp. Nhân viên y tế Elton Kimani rất quan tâm đến thiền định và khí công. Anh cùng bạn gái Catalina, sinh viên Đại học Delaware, đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Anh Elton nhận xét, trông họ thật thư giãn và hòa nhã. Anh lấy một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công và nói rằng sau này anh muốn thử học Pháp Luân Công. Tại tiểu bang Massachusetts, các học viên Pháp Luân Công tại Boston đã tham gia lễ hội Victoria ở Melrose vào ngày 9 tháng 9. Họ đã dựng một quầy thông tin và trò chuyện với du khách về môn tu luyện. Hai nhân viên trường tư thục đã lắng nghe các học viên giới thiệu và tỏ ra rất quan tâm. Họ nói rằng các bài công pháp này sẽ hữu ích cho cả giáo viên và học sinh. Một trong số họ đã mời các học viên Pháp Luân Công tới giới thiệu các bài công pháp cho các giáo viên tại trường của họ. Tại tiểu bang Pennsylvania, ngày 15 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia đã tổ chức các hoạt động tại khu phố tàu để giới thiệu môn tu luyện cổ truyền này và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người đi bộ tìm hiểu về Pháp Luân Công qua các tấm biểu ngữ, tờ rơi giới thiệu và lắng nghe các bài phát biểu của học viên. Một số học viên đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của họ khi có được sức khỏe tốt nhờ tu luyện Pháp Luân Công và những câu chuyện khi họ bị bức hại ở Trung Quốc. Ông Trương là một cư dân ở Philadelphia nhưng lớn lên ở Hồng Kông. Ông lắng nghe bài phát biểu của các học viên Pháp Luân Công và nán lại trao đổi với họ. Ông nói với một học viên, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ tôn trọng nhân quyền. Chính quyền Hồng Kông đã đàn áp Pháp Luân Công dưới sự chỉ đạo của đảng này. Khi tôi thăm lại Hồng Kông, tôi đã thấy quá trình các học viên Pháp Luân Công duy trì các hoạt động giảng thanh chân tướng và cách mà một số cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngầm phá hoại và đánh đập các học viên. Ông Trương cho biết thêm, tôi tin việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại những người tập Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ là sự thật, vì nhu cầu về nội tạng rất lớn và việc này còn sinh lời nữa. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiếm được nguồn lợi lớn từ nguồn tạng của người tập Pháp Luân Công. Hoạt động của các bạn rất có ý nghĩa. Nó cho chúng tôi có dịp biết đến những sự thật này. Việc giảng chân tướng của các bạn mang lại hy vọng cho Trung Quốc. Nữ học viên Trương Xuân Anh nói trong bài phát biểu của mình rằng bà đã bị các cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt, sách nhiễu và tống tiền nhiều lần khi bà còn ở Trung Quốc. Cảnh sát không chỉ sách nhiễu tại nhà mà còn yêu cầu lãnh đạo nơi làm việc phải giám sát bà và trả tiền cho một người hàng xóm giám sát bà. Vào một ngày tháng 11 năm 2007, bà cùng các đồng tu đang trên đường tới một công ty luật, thì hai xe cảnh sát chặn lại và bắt họ đi cùng về đồn. Cảnh sát lục soát nhà bà khi không có ai ở nhà. Bà Xuân Anh còn bị bắt lao động khổ sai trong trại giam và gia đình bà bị tống tiền. Các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công nhằm phơi bày sự thật về cuộc bức hại đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 20 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản ngay tại đó. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Học viên Bắc Kinh bị đưa ra xét xử, cả vợ và luật sư đều không được thông báo. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2018, ông Trương Thanh Sơn ra ngoài đi dạo từ sáng sớm. 4 tiếng đồng hồ sau đó, khi vẫn chưa thấy ông về nhà, vợ ông bắt đầu lo lắng và đã ra ngoài tìm ông. Khi tay không trở về, bà choáng váng khi thấy cảnh sát vừa lục soát nhà mình. Sau khi bà phát hiện ra cuốn lịch Pháp Luân Công và đồ trang trí ở cửa sổ của mình bị mất, bà mới chắc chắn rằng chồng mình đã bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. 15 ngày sau, một cảnh sát xuất hiện và nói với bà rằng ông Trương đang bị giam giữ hành chính tại trại tạm giam Lưu Thôn. Viên cảnh sát này đã yêu cầu bà Dương Tú Vinh ký vào giấy thông báo tạm giam. Bà đã từ chối, nói rằng chồng bà là người tốt và không làm điều gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công. cảnh sát này rời đi mà không cố ép bà ký vào văn bản. Sau khi tìm ra người chịu trách nhiệm đối với việc bắt giữ chồng mình, bà Dương đã tới đồn cảnh sát vài lần để yêu cầu thả chồng, nhưng rồi chính bà lại trở thành mục tiêu sách nhiễu của cảnh sát. Ngày 19 tháng 9 năm 2018, bà Dương cùng luật sư bà thuê để đại diện cho ông Trương đã tới gặp ông ở trại tạm giam. Họ rất ngạc nhiên khi ông Trương nói rằng ông đã bị xét xử tại tòa án quận Sương Bình từ đầu tháng, nhưng thẩm phán không công bố bản án. Hiện bà Dương đang tìm kiếm các phương thức hợp pháp để giải cứu chồng mình. Trước lần bắt giữ mới đây nhất, ông Trương 64 tuổi đã một lần bị kết án tù và ba lần bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong tổng thời gian 10 năm vì cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Vợ ông Trương, bà Dương Tú Vinh, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Bà đã từng bị đưa đến các trung tâm tẩy não, bị quản thúc tại nhà và liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 15 căn bệnh biến mất sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi về việc tôi đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Trước khi tu luyện, tôi đã từng mắc 15 căn bệnh khác nhau và tất cả chúng đã biến mất sau 2 tháng kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn đối với sự từ bi vĩ đại của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Không gì tôi có thể làm để trả ơn cho những gì mà sư phụ đã làm cho tôi. 1. Học các bài công pháp. Ở tuổi 45, tôi đã phải thôi việc bởi tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình. Những bệnh tật của tôi bao gồm bệnh chảy máu nặng khoang màng phổi, u nang buồng trứng, viêm cơ bả vai, viêm cơ tim, thiếu máu cơ tim, bệnh mạch vành, viêm vùng chậu, đau thần kinh tọa, vân vân. Trong năm 1997, tôi đã phải nhập viện 3 lần vì bị xuất huyết nặng ở khoang màng phổi. Tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng xấu hơn, mặc dù đã liên tục được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau. Khả năng thở của tôi bị hạn chế. Tôi phải dừng lại thở dốc sau khi mới chỉ leo được vài bậc cầu thang. Vào một ngày tháng 4 năm 1998, chồng tôi nói, em đã nằm trên giường suốt cả mùa đông, sao không ra ngoài tập thể dục cho khỏe? Tôi nghĩ đó là một ý hay. Có một trường học gần khu chung cư tôi ở và thường có nhiều người đến đó để tập thể dục buổi sáng. Tôi lê mình đến khuôn viên trường và thấy có nhiều người đang khiêu vũ, một số người đang luyện thái cực quyền. Tất cả các môn tập luyện. Có một môn tập luyện phổ biến nhất với những chuyển động nhẹ nhàng theo nền nhạc. Khi tôi tiến tới nhóm tập đó, một người đàn ông hỏi tôi có muốn học Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi chưa bao giờ nghe về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ngay lập tức tôi đã rất thích. Tôi đã quyết định tham gia cùng với họ vào sáng hôm sau. Một làn gió ấm áp đã đánh thức tôi dậy đúng giờ vào sáng hôm sau, ngay trước khi đồng hồ báo thức reo. Tôi đi đến điểm luyện công và bắt chước tập theo những người khác. Bài công pháp thứ hai là một thách thức lớn với tôi. Bài tập này yêu cầu người tập phải nâng hai tay lên trong thời gian dài. Tôi quá yếu đến nỗi phải cắn chặt răng mình để nâng hai tay lên. Cuối cùng thì bài công pháp thứ tư cũng kết thúc, nhưng hai bàn chân tôi quá đau đớn khiến tôi không thể nhúc nhích. Ngày hôm sau, cũng đúng vào thời điểm đó, một làn gió ấm áp lại đánh thức tôi dậy. Tôi đến điểm luyện công để luyện các bài công pháp. Một phụ đạo viên đến gần và đã dạy tôi chi tiết làm thế nào để thực hiện các động tác một cách chính xác. Sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày thứ ba. Tôi rất ngạc nhiên khi một làn gió ấm lại đánh thức tôi dậy đúng giờ. Bây giờ tôi biết rằng, sư phụ đã đánh thức tôi dậy. Sau ngày thứ ba, một phụ đạo viên điểm luyện công đề nghị tôi tham gia vào nhóm học pháp. Tôi đã tham gia học pháp nhóm từ 17 năm trước và chưa bao giờ ngừng học đại pháp cho tới tận bây giờ. Tôi đã rất mừng khi có một cuốn chuyển pháp luân và thường nâng niu cuốn sách trong tay một cách tôn kính. Tôi biết rằng mục đích của đời mình là để đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi dành cả ngày vào tu luyện bản thân sau khi hoàn tất công việc của mình. 2. Tôi đã mọc buồng trứng mới. Năm 1984, khi đi khám bệnh do đau ở buồng trứng, bác sĩ nghi ngờ tôi có một khối u ở buồng trứng và đề nghị tôi làm phẫu thuật chẩn đoán. Kết quả sinh thiết cho thấy tôi bị u nang và khối viêm, vì thế cả hai buồng trứng của tôi đều phải cắt bỏ. Sau khi đắc pháp được hơn một tháng, cơ quan tôi cho tất cả các nữ công nhân viên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi bác sĩ nói với tôi rằng cả hai buồng trứng của tôi hoàn toàn bình thường, tôi nghĩ chắc là có nhầm lẫn gì đó, bởi vì cả hai buồng trứng đều đã bị cắt bỏ. Tôi không thể tin rằng sư phụ không những tịnh hóa thân thể tôi mà còn ban cho tôi buồng trứng mới. 3. Cảm thấy nhẹ nhàng và vô bệnh. Chỉ sau 2 tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Thân thể tôi đã được tịnh hóa và nhẹ nhàng. Tôi có thể bước lên cầu thang hai bậc một lần mà không thấy mệt mỏi. Tôi có thể làm bất cứ công việc gì mà không thấy mệt. Tôi hạnh phúc như một đứa trẻ. Bệnh tật và sự gắt gỏng của tôi biến mất. Tôi hòa mình vào ánh sáng của Pháp Luân Đại Pháp. Không lời nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc mà tôi trải qua. Sư phụ, con muốn cảm tạ sư phụ vì sự từ bi cứu độ của ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.